Bây giờ mới nói cái quả Đức Chi Phật và bốn quả Sa Môn. Đức Chi Phật là gì? Đó là tướng phạ, tạo dịch gọi là độc giác. Nó Đức Chi Phật đó là độc nguyên âm chữ phạ, tạo dịch là độc giác. Độc là nguyên, giác là giác ngộ. Tức là có nhiều người không cần gặp Phật Pháp, họ ở trên non, trên núi hoặc là ở giữa thành thị, rồi họ dòm thấy cái cuộc sống của nhân gian, là họ tự nhiên họ giác ngộ, cuộc đời là vô thường, cuộc đời nó là duyên hợp không có thiệt, họ tự giác ngộ cái đúng đắn như vậy thì gọi đó là độc giác. Và những người nào mà nghe giảng về hai nhân duyên rồi nó lãnh hội giác ngộ thì gọi đó là duyên giác. Còn tứ quả thanh văn là gì? Bốn quả thanh văn là gì? Trước hết nói về chữ Sa Môn. Sa Môn đó cũng là tướng phạ. Thường thường ở bên Ấn Độ thời kia, những người tu xuất gia thì đều gọi là Sa Môn, tức là chỉ là những người xuất gia mà chuyên giữ giới nè, định nè, vệ, để từ tham sân si. Giới thì để trị tham, định thì để trị sân, huệ để trị si. Ba cái đó, giới, định, huệ mà đủ thì tham sân si hết. Mà người biết dùng giới định huệ để mà giúp trừ tham sân si thì gọi đó là hàng Sa Môn. Thì đây thành nhiều nhắm vào mấy quả thanh văn mà nói. Như vậy thì bốn quả Sa Môn đó là gì? Đây mới kể quả thứ nhất gọi là quả Tu Đà Hoàng. Tu Đà Hoàng là dịch âm tiếng phạn, tạo dịch gọi là dự lưu. Dự tức là mình được dự, lưu là dòng, tức là những người mà được dự vào cái dòng thánh, quả đó là dự lưu. Ví dụ và quý vị mà chứng quả Tu Đà Hoàng thì từ đó về sau quý vị đã bước vào cái dòng thánh. Thì giả sử như đời này chưa thành Phật hay chưa chứng A-la-hán, người đời sẽ tu 7 đời nữa liên tục cho tới thành thánh, thành A-la-hán nữa thôi, chứ không có bao giờ mà bị lừa lại. Cho nên gọi là dự vào cái dòng thánh, cứ theo đó mà tu tới cho cứu kiếp, chứ không có bị thối lui. Đó, như vậy gọi là dự lưu. Giả thứ hai gọi là Tu Đà Hàm, tức tào dịch là nhất lai. Nhất lai tức là còn một phen trở lại, tức là những người đã tu, tuy là chính quả này rồi mà cũng còn phải sanh lại nhân gian tu một đời nữa rồi mới chính quả A-la-hán, đó gọi là nhất lai. Còn quả thứ ba gọi là A-na-hàm, tào dịch là bất hoàn tức là không trở lại. Tại sao vậy? Vì những vị này không cần trở lại cái cõi phàm tục nhân gian này mà họ sanh lên cõi trời sắc sắc giới, rồi họ tu một đời cái rồi họ vào lên đó rồi vào niết bàn, cho nên gọi là bất hoàn. Đến cái quả thứ tư gọi là A-la-hán. Chữ A-la-hán tào dịch là vô sanh, A-la-hán là tướng phạm, tào dịch là vô sanh. Vô là không, sanh là sanh tử, không còn sanh tử nữa thì gọi đó là vô sanh. Mà khi mà chứng quả A-la-hán rồi thì không còn sanh tử ở trong tam giới nữa. Như khi nãy nói là khế hợp trên thường, bất sanh bất diệt. Vì vậy mà cái quả này gọi là niết bàn cứu cánh, tức là tịch diệt viên mãn. Cái niết bàn dịch là tịch diệt đó, lặng lẽ tròn đầy, lặng lẽ không còn bị sinh bị tử nữa. Thường thường với chữ tịch diệt này nhiều người hiểu lầm. Chữ tịch diệt thì nói sao? Cái người hiểu nó tịch là chết, tịch diệt là chết mất. Nếu người nào chết thì nó vào chỗ là tịch diệt. Thành nó thường hay nói hư vô tịch diệt. Cái tịch diệt là chỗ không có gì nữa hết, hư vô. Như tự thật cái chữ tịch diệt đây á, bởi vì còn có bệnh thì gọi đó là còn có sinh. Còn cái động tác thì còn cái sinh tử, mà ở đây giúp được cái sinh tử cho nên không còn những cái động tác, vì vậy gọi là tịch. Không còn có một cái phiền não nhỏ nhiệm nào hết cho nên gọi đó là diệt. Diệt tức là sạch hết, không còn một cái phiền não nào hết, và chỗ đó là lặng lẽ thanh tịnh cho nên gọi là tịch diệt. Mà tròn đầy được cái viên mãn tịch diệt đó, tức là tròn đầy được sự tịch diệt
Dạ, đó là A La Hán. Thành thử là những cái danh từ này đều nó khác hơn tất cả những cái danh từ mà chúng ta thường dùng. Vì chúng ta thường dùng là chúng ta thấy tất cả sự vật hiện có, hoặc là có hình có tướng, mà có hình có tướng thì có động tác, thành nó vừa nằm ở trong cái sinh diệt. Còn ở đây khi mà mình dứt hết tất cả nghiệp, dứt hết tất cả phiền não thì gọi đó là tịch diệt. Tịch diệt mà không phải là không có gì hết. Nếu không có gì hết thì lạc về bên chất không, mà nếu mà nó có hình tướng thì lạc về chất có. Thành cái chỗ này khó trả lời, khó diễn tả là vậy. Nếu nó không gì hết thì thường thì chất không. Nói tới cái đó là không còn gì hết, là hư không tấn vẫn, thì đó thường diễn pháp chất không. Còn nếu nó tới đó còn cái hình tướng, hình tướng tức là thường thì chất có, còn có hình tướng thì còn có vô thường, thì như vậy thì chúng ta còn vượt ngoài cái có, vượt ngoài cái không, thì đó là cái chỗ tịch diệt của A La Hán đó. Là không phải có mà không phải không, cho nên nói có cũng tật mà nói không cũng tật. Mà thế gian mở miệng nói thì sao, hoặc là có hoặc là không. Vì vậy cho nên nói thế nào cũng tật hết. Vì vậy mà tới cái chỗ này Đức Phật không có cách nghĩa. Thì nói đây thì quý vị nhớ lại như hơn học A Hàm đó, có bài kinh mà có một vị ngoại đạo tới hỏi Phật đó, hỏi cho thế nào là Niết Bàn. Thì Phật thì sao? Phật không chịu cách nghĩa. Hỏi Niết Bàn, hỏi thế nào là Niết Bàn, Phật không cách nghĩa. Thì khi mà không cách nghĩa rồi, hỏi như vậy thì có Niết Bàn hay không có Niết Bàn? Thì Phật nói, Niết Bàn không phải là không, nhưng mà nói thì ngươi không hiểu, thành ra không có cách nghĩa. Rồi Phật nói ví dụ, Phật mới nói rằng giả sử như có một người mù từ hồi cha mẹ mới sanh. Và mấy người mù đó họ nghe những người xung quanh nói rằng cha cái màu xanh đẹp quá, màu đỏ đẹp quá, màu trắng đẹp quá, màu huyền đẹp quá. Nghe nói vậy cái họ lại yêu cầu anh nào đã không cách nghĩa màu xanh nó đẹp thì sao, màu đỏ nó đẹp sao cho tôi hiểu. Thì Đức Phật hỏi giờ anh có thể cách nghĩa cho người mù họ hiểu cái đẹp của màu xanh, màu vàng, màu trắng, đỏ được không? Bây giờ ai cách nghĩa được điều đó? Người ta đã chịu sống làm sao cách nghĩa được? Cái gì họ đã đâu có thấy một cách nghĩa, giải thích cái gì thì họ không thể tưởng tượng được, cái gì họ chưa từng thấy. Như vậy mà Niết Bàn phải không cách nghĩa, mà không phải hỏi như vậy đó, có màu xanh, màu vàng, màu trắng, đỏ không? Đâu phải gì họ không thấy mà không có, phải không? Nhưng mà bây giờ để cách nghĩa thì không thể cách nghĩa cho họ hiểu được. Mà Phật nói tuy nhiên không cách nghĩa cho như hiểu được, mà bây giờ ta chỉ có cách là dạy như tôi, như y theo pháp trí tế pháp chánh đạo của ta dạy như tôi rồi thì như chính được Niết Bàn, chứ ta không có cách nghĩa được. Thì như vậy để quý vị hiểu rằng sở dĩ mà mình đọc trong kinh Phật thấy nói tới Niết Bàn phải không cách nghĩa, rồi thấy nhiều người đó tới tới nó không còn gì hết nhưng phải không cách nghĩa nữa, đó là cái hiểu lầm, đó là cái hiểu sai hoa đó. Chính Đức Phật ngài cũng thường nói dùng những ví dụ để cho mình biết, bởi vì mình đã là mù, mình sống trong cái cảnh tương đối hoặc là có hoặc là không quen rồi, bây giờ nói cái mà vượt ra ngoài cái có và không làm sao mình hiểu. Cũng như người mù họ chỉ cái gì xúc chạm tới tai, tới chân, tới đầu, tới thân họ thì họ biết, giữa họ thấy con mắt họ nhìn họ không thấy, rồi biết làm sao mà giải thích cho họ hiểu được. Và dù không giải thích cho họ cái nói cái đó không có thì có phải là kết luận quá sai lầm không, hay là nói cái khác kết luận như vậy gọi là kết luận kết quả đó nhưng mà không có đúng lý gì hết. Đó là cái chỗ mà tôi nói Niết Bàn là chỗ cứu kính của người tu, mà cứu kính đó cho nên nó A La Hán thì chứng được quả Niết Bàn. Chúng ta mà tu Niết Bàn có chia ra nhiều loại, nhưng ở đây vì căn cứ theo cái phần của chỉ thừa cho nên chỉ chia ra hai loại. Đây nó trước là Niết Bàn, Niết Bàn hữu dị ư và Niết Bàn vô dị ư. Niết Bàn hữu dị ư là cái gì? Tức là chỉ cho những cái vị tu hành đã đầy đủ giới định huệ ba ngôn giải thoát dứt sạch phiền não, thì những người đó họ đã được Niết Bàn.
nhưng mà còn mang thân này, còn cái thân này là một chỗ nguyên tựa, cho nên gọi là niết bàn hữu dư y. Hữu là có, dư là còn thừa, y là nguyên tựa. Khi được niết bàn mà còn vẫn mang cái thân thừa này, còn nguyên vào cái thân thừa này thì gọi là niết bàn hữu dư y. Còn cái chế là niết bàn vô dư y, tức là khi mình đạt được niết bàn rồi, rồi lúc đó dùng 18 thứ dứt quá để mà nhập diệt thọ ổn định thì cái đó gọi là vô dư y, hay là nói cái khác dùng 18 món dứt quá để mà nhập niết bàn, tức là bỏ cái thân xác này thì lúc đó vào niết bàn chân thật, gọi là phối hợp trên thuyền đó thì gọi là niết bàn vô dư y. Vì vậy mà trong nhà Phật tôi nói thêm để quý vị nhiều khi người có những cái hiểu lầm. Trong nhà Phật mà có người hỏi, hỏi chứ sau khi nhập niết bàn rồi còn có hay không còn có, thì câu hỏi đó được Đức Phật trả lời hay không? Đó là người tu chứng quả A-la-hán nhập niết bàn rồi còn có hay không còn có, thì câu đó, câu hỏi đó quý vị thấy trong kinh Đức Phật có trả lời hay không? Không có thể nào Phật trả lời hết. Nghĩa là hỏi như vậy Đức Phật cho đó là ngoại đạo, bị Phật quẻ rồi Phật không trả lời. Như vậy hỏi nhập niết bàn rồi còn có hay không còn có, nhưng mà giờ quý vị có thắc mắc cái điều đó không? Bây giờ quý vị tưởng tượng là nhập niết bàn còn hết, còn hết. Dạ, khi nãy tôi đã nói, tôi đã nói là nó vượt mà cái có và cái không. Thấy không? Nếu là nói hết thì biết nhớ kẻ cái không, mà nó còn hết kẻ cái có. Cho nên thường thường chúng ta hết kẻ ở trong hai cái đường đó, nói còn hoặc nó hết. Bây giờ cứ như vậy đó mà xanh với nhau, gặp nước đàn rồi còn, gặp nước đàn rồi hết. Mà nước đàn rồi vượt ra ngoài, cái thương đấy còn hết, có không? Mà nói còn nó hết là tật, nói được nói là tật. Cho nên khi nào hỏi nước đàn là còn, nói nước đàn rồi còn hết, giữa Phật cái đó là ngoại đạo. Cái gì đó là đã, Đức Phật đã thường đó, đó là đến chỗ giải thoát, vượt ra ngoài, có và không. Đó. Mà bây giờ hỏi còn hay có hay là không có, thì đó là không hiểu gì về nước đàn rồi. Vậy mà để thế gian này xong người duy tâm mà cứ nói à tôi luôn biết vàng, không biết vàng còn không, cứ luôn luôn như vậy, biết vàng rồi còn không, nó còn thì tức là có, mà có thì còn xuống diệt, còn nếu không thì tới đó hết trơn, thì thuộc về đoạn kiến ngoại đạo, thành cái chỗ đó là cái chỗ mà hết sức khó, mà phải hiểu cái tồn tại thì mới khỏi lòng, chứ không mình nói mình tôi cầu được biết vàng, thì tới đó là không biết cái gì hết, không biết có hay không biết không. Phải không? Nó có cũng không được, còn nó không không được. Nhưng mà chính nó vừa vượt ra ngoài cái tương đối, đối đãi có và không. Mà niết bàn là vượt ra ngoài cái đối đãi. Mà quý vị nhớ, phàm còn nói có, còn nói không, đều ở trong cái sinh diệt hết. Nói có, nói không đều nằm trong sinh diệt. Mà cái này đã vượt ra cái sinh diệt rồi, cho nên không phải nói có, nói không được. Vì vậy mà quý vị thường nhớ trong kinh chỗ nào hả? Sau khi nước làm là còn có hay không còn có, về vị Phật gọi đó là ngoại đạo, ông không hiểu gì đạo lý của Phật hết. Đó, mà chính cái đó là cái bệnh mà chúng ta cũng thường hay để ý, thường hỏi và đặt nhiều câu hỏi như vậy. Đây có giải thích về cái việc thọ tưởng bệnh, cái bệnh việc thọ tưởng. Tức là khi mà để cái bệnh này rồi, các thọ, thọ cũng như cái hỏng tôi giảng trong ngữ vững đó, thọ vững đó, tưởng vững, hai cái nó đã diệt, thường ở trong bệnh, bệnh này không đồng với cái bệnh vô tưởng. Tại khi được giữ gì chắc cũng ít tư thiền, còn nói bệnh vô tưởng, không biết bệnh vô tưởng thì sao? Thường thường cái bệnh vô tưởng là thế này, vô tưởng là khi họ ngồi thiền, dứt hết cái tâm không cho nó suy tưởng, thì gọi là bệnh vô tưởng. Nó là tuy không có tâm suy tưởng mà nó còn có cái nhầm nhầm kế nhị ở tâm, có cái tưởng nhầm nhỏ kế nhị tâm họ biết, họ cho đó là vô tưởng. Còn cái định mà gọi là diệt thọ tưởng này, hay là gọi là diệt tận định này, thì dứt bật tất cả những cái tưởng niệm hay là những cái lãnh thọ nhỏ nhiệm cũng không còn nữa, thành ra lặng lẽ thanh tịnh như như. Thì đó nó gọi là cái bệnh nhập cái bệnh đó rồi bây giờ biết bà thành cái bệnh đó nó thú vị vô cùng vô tận. Cái đó rồi thì nó thực là dòm nước bà, còn cái vô tưởng định thì cũng chưa phải dòm nước bà. Và thì như vậy cái phần này đã qua quý vị biết đại cương, nghĩa là người tu hành đến quả thứ chín nó là vậy, là nước bà. Thì lúc đó được diệt tận ly diệu, được bốn cái đó. Thì nhớ diệt tận ly diệu đó là nước bà đó, diệt tất cả những phiền não, tận tất cả nghiệp sinh tăng linh hồi, lưu tức là thoát ra tam giới cử địa, diệu là diệu thế họ cái chân thường, thì gọi đó là diệt tận diệu lưu.